Quốc Vinh và tạp chí Khoa học số đầu tiên mến chào các bạn. Tại sao các khoa học gia không truyền bá khoa học đến với công chúng thành công như là các nhà truyền bá phúc âm? Nhưng trước hết là các công ty bán lẻ ngày nay tận dụng công nghệ như thế nào để gia tăng doanh thu của họ? Các công ty bán lẻ ngày nay đang tìm cách tận dụng công nghệ tân tiến để nối kết với khách hàng và hiện đang có nhiều ứng dụng trên thị trường. Một trong những ví dụ là công nghệ Just Walk Out. Amazon đang thử nghiệm cửa hàng bán lẻ được tự động hóa tối đa.
Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping.
Bạn chỉ việc để điện thoại thông minh có cài sẵn ứng dụng Amazon lên máy quét ở cửa vào.
Anything you pick up is automatically added to your virtual cart.
Máy sẽ tự động thêm vào tài khoản mỗi khi bạn lấy món đồ nào trên kệ.
Just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically.
Thậm chí nó cũng sẽ tự động cập nhật tài khoản nếu bạn đổi ý, bỏ lại hay đổi món đồ khác.
We call it Just Walk Out technology.
Mua xong thì bạn chỉ việc ung dung rời khỏi tiệm mà không cần qua quầy tính tiền, bởi vì máy đã tự động tính vào tài khoản Amazon của bạn rồi. Hầu như mọi công ty bán lẻ ngày nay đều có website. Và không chỉ vậy, họ thường xuyên cải tiến dịch vụ bán hàng qua mạng, nhất là khi mua hàng qua mạng trên điện thoại thông minh. Nhưng khảo cứu cho thấy khách hàng vẫn chưa hài lòng. Họ còn muốn được nối kết nhiều hơn nữa.
Xưa nay có một nguyên tắc quan trọng, đó là vị trí để mở cửa tiệm. Phải ở nơi nào tiện lợi cho khách hàng, phải tiện đường đi lại, phải có nhiều chỗ đậu xe, v.v. Nhưng rồi Internet ra đời giúp phát triển việc mua bán qua mạng. Nó tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt cho các cửa tiệm truyền thống. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra cơ hội to lớn, đó là khách hàng ở bất cứ đâu cũng có thể mua hàng của họ. Dần dần, cho dù mua của cùng một công ty, nhưng mua hàng trong tiệm và mua trên mạng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng không cần biết mua ở đâu, khách hàng luôn luôn đòi hỏi việc mua bán phải diễn ra suôn sẻ và nếu mua qua mạng cũng phải đơn giản dễ dàng như bước vào cửa hàng. Đến khoảng năm 2015 thì làm sao để khách hàng có được trải nghiệm suôn sẻ khi mua hàng, không cần biết qua phương tiện nào đã trở thành phương châm hàng đầu của các công ty bán lẻ.
Một trong những cách để đạt được mục tiêu đó là cải tiến website cho điện thoại thông minh. Bởi vì các cuộc khảo cứu cho thấy ngày càng có nhiều người lên mạng bằng điện thoại di động. Nhưng như vậy không cũng chưa đủ. Từ lâu nay thì các công ty đã thu thập thông tin về khách hàng của họ. Họ biết khách hàng của mình là ai, nhưng không biết đang ở đâu, làm gì. Chúng ta thường xuyên di chuyển, lúc thì đi làm, lúc thì đang ngồi trên xe buýt, lúc thì đang đi shop, không bao giờ ngồi yên một chỗ. Nhưng đại đa số đều chia sẻ một điểm chung. Đó là sở hữu một chiếc điện thoại thông minh.
Ở Mỹ, người ta tiên đoán từ nay đến năm 2020, gần phân nửa các giao dịch mua bán trên mạng được thực hiện trên điện thoại. Từ đó đẻ ra một từ mới, e-commerce, sau khi chúng ta đã quá quen thuộc với từ e-commerce. Đón trước khuynh hướng phát triển này, các công ty bán lẻ đang tìm cách đưa công nghệ mạng vào các cửa tiệm của họ, ví dụ như mPOS, viết tắt của chữ Mobile Point of Sale, cho phép khách hàng giao dịch tài chính bằng điện thoại thông minh của họ. Hay nói nôm na là biến điện thoại thông minh của bạn thành máy rút tiền ATM. Khi mà 81% người Úc dùng điện thoại thông minh để lên mạng xã hội như Facebook hay Instagram, thì đây là bước phát triển tất yếu của các công ty bán lẻ rồi.
Nói vậy chứ nguyên tắc có một vị trí lý tưởng trong mua bán là bất di bất dịch. Khác chăng bây giờ là các công ty bán lẻ chú trọng đến chỗ ở của khách hàng, chứ không còn là vị trí của cửa hàng nữa. Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ít khi nào chúng ta nhận được lời chào mời khuyến mãi của siêu thị ở gần nhà mình hay không, mà chỉ thường nhận được từ các siêu thị ở xa hơn một tí? Đó là vì các siêu thị này biết bạn ở gần họ, không cần phải khuyến mãi nhiều, bạn cũng ghé vô mua bởi vì nó ở gần nhà. Đây chính là ứng dụng của kỹ thuật định vị toàn cầu, tức GPS, đã có trong điện thoại thông minh của chúng ta từ lâu rồi. Kết hợp với các công nghệ khác như là Wi-Fi hay BLE, vào chung với GPS, các công ty bán lẻ có thể thay đổi mối quan hệ với khách hàng. Các công ty quốc tế như Macy's và IKEA đã ứng dụng công nghệ này từ năm 2014. Và lần đầu tiên nó được sử dụng ở Úc hồi tháng trước tại công ty bán rượu Dan Murphy's dưới dạng một ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Với app Dan Murphy's, bạn có thể ngồi nhà đặt mua bia rượu. Cửa hàng sẽ báo cho biết lúc nào có thể gây lấy, thậm chí báo cho các nhân viên bán hàng biết khi bạn sắp bước vô tiệm. Các công nghệ trợ giúp ở nhà như là Alexa của Amazon, Google Home hay HomePod của Apple sẽ chi phối khuynh hướng mua sắm của khách hàng trong tương lai. Không chỉ trong nhà mà bạn có thể hình dung khi bạn đang lái xe cũng vậy. Những ứng dụng như CarPlay hoạt động qua app như là Siri của iPhone của Apple có thể đóng vai trò của một người thư ký trợ giúp trong lúc bạn đang tập trung lái xe hoặc đang phân vân không biết đến đâu để mua một món hàng đang cần. Bạn chỉ việc cho Alexa hay Siri biết bạn đang cần gì là nó sẽ dẫn bạn đến đó. Điều các công ty bán lẻ muốn là tên công ty phải hiện lên trước tiên và hơn thua nhau chính là chỗ này.
Thật vậy, khảo cứu cho thấy, từ được tìm kiếm nhiều nhất trên điện thoại thông minh trong 2 năm qua là tôi có thể mua ở đâu. 44% cuộc tìm kiếm là ra lệnh cho điện thoại bằng giọng nói, được thực hiện ít nhất một lần trong tuần để tìm mua thực phẩm hay đồ dùng trong nhà. Tận dụng khuynh hướng này, tháng trước công ty Google đã tung ra sản phẩm Shopping Actions, cho phép người sử dụng ra lệnh tìm kiếm chỗ mua hàng hóa đang cần thông qua ứng dụng Google Assistant. Google đã ký hợp đồng với công ty bán lẻ lớn nhất trên thế giới qua các cửa hàng là Walmart, cho phép khách hàng của công ty sử dụng app Shopping Actions. Nói vậy chứ các khu mua sắm sẽ vẫn tồn tại với chúng ta trong tương lai. Nhưng có một điều chắc chắn sẽ thay đổi, đó là sự hài lòng của khách hàng sẽ có được bằng nhiều cách, từ điện thoại di động, công nghệ định vị và ứng dụng tìm kiếm bằng giọng nói. Bạn hãy hình dung, lúc vào Facebook chẳng hạn, nhìn thấy hình của một tài tử đang mặc một cái áo rất đẹp mà bạn thích. Bạn chỉ việc để ngón tay lên cái áo, lập tức điện thoại sẽ đặt hàng và thanh toán cho bạn. Bạn sẽ được báo cho biết hàng đã có chưa và khi nào có thể đến lấy hoặc chờ được gửi về tận nhà. Thật ra thì công nghệ này đã được áp dụng khá lâu rồi, đó chính là click and collect khi ta mua hàng trên mạng. Nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Quý vị đang nghe tạp chí khoa học của đài SBS với Quốc Vinh. Khoa học ở quanh ta không thể tách rời khỏi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mọi người tin vào khoa học hay khiến người ta tò mò tìm hiểu thêm.
I'm going to ask that we bow our heads in prayer. Every head bowed and every eye closed. And it's my prayer that on this night you will respond to the call of Christ.
Đó là lời của cố mục sư Mỹ Bill Graham, người đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới bằng phúc âm. Khoa học cũng có khả năng thay đổi cuộc sống của nhiều người, nhưng mà tại sao không có nhiều nhà truyền giáo có sức thuyết phục như vậy trong thế giới khoa học? Chúng ta hãy nghe lời giải thích của Len Fisher, một nhà khoa học người Úc, một nhà văn, một ký giả, chuyên viết về những vấn đề và rủi ro trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Billy Graham died recently. No matter what you thought of this high-profile American evangelist, there was no doubting his success in converting large numbers of people to his beliefs.
Mục sư Billy Graham qua đời mới đây. Không cần biết bạn nghĩ gì về nhà truyền giáo nổi tiếng này, nhưng mà rõ ràng ông đã thành công khi cảm hóa được rất nhiều người đến với niềm tin của ông. Trong khoa học, cũng từng có những nhà truyền giảng thành công. Trong thế kỷ 19, cũng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Một trong những người thành công nhất là Giovanni Ardini, cháu của nhà khoa học người Ý Luigi Galvani, người đã khám phá ra là thú vật có thể phát ra điện và cũng là người dùng điện để khiến chân của một con ếch đã chết cử động được. Người cháu Ardini nổi tiếng với các màn thí nghiệm điện trên xác của tử tù. Trong một lần trình diễn ở Glasgow, Ardini đã dùng điện để điều khiển xác chết chỉ tay về phía khán giả, khiến họ bỏ chạy tán loạn vì tin rằng xác chết đã nhìn ra tội lỗi của họ. Khi nghe mục sư Billy Graham giảng thuyết ở Sydney Showground vào năm 1959, ông đã chỉ tay xuống cử tọa, trong đó có mẹ con chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ ông đã nhìn thấy niềm tin vào khoa học của tôi, vốn tồn tại mãi cho đến ngày nay. Nhưng mà tại sao khó thuyết phục con người về cái đẹp và giá trị của khoa học như vậy? Nhiều người trong chúng ta ít ra cũng tò mò về khoa học, về thế giới quanh chúng ta. Nhưng thật ra, đại đa số chúng ta có ác cảm với khoa học. Sợ thì đúng hơn. Có lẽ vì nó khó hiểu, hoặc vì chúng ta cảm thấy các nhà khoa học có khả năng thách thức tạo hóa.
Billy Graham was also concerned with fear, the fear of eternal damnation.
Nhà truyền giáo Billy Graham cũng có một nỗi sợ mà ông đã gieo vào đầu cử tọa mỗi khi ông thuyết giảng. Đó là nỗi sợ linh hồn bị hủy hoại. Nhưng ông có giải pháp cho những người tin ông. Đó là hãy đến với Chúa Giê-xu. Các khoa học gia chúng tôi cũng có những lo sợ. Ví dụ như biến đổi khí hậu, vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt, trí thông minh nhân tạo, v.v. Nhưng không giống với mục sư Billy Graham. Khoa học không trấn an được công chúng, thậm chí có khi còn làm cho người ta sợ hơn khi hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra chung quanh họ. Khoa học cũng giống như leo núi vậy. Lên đến đỉnh rồi mới thấy còn ngọn núi khác cao hơn. Các nhà khoa học thường xuyên đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của họ. Nhưng không giống với tôn giáo, câu trả lời của khoa học thường dẫn đến những câu hỏi tiếp theo. Các nhà thuyết giảng khoa học ngày xưa thuyết phục công chúng là đừng tin mù quáng vào những gì nhìn thấy trước mắt, mà nên tìm hiểu và vận dụng kiến thức đó cho lợi ích của nhân loại. Một trong những nhà truyền giảng khoa học nổi tiếng là Michael Faraday, tức nhà khoa học với những phát minh về điện lực đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống chúng ta ngày nay. Hồi đó, đông đảo đã đến nghe Faraday giảng thuyết tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia ở London. Và tận cho đến ngày nay, nơi đó vẫn được dùng làm nơi để đem khoa học đến với công chúng. Cũng cùng mục đích đó, ngày nay chúng ta có vô số chương trình về khoa học trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng như đã nói ban nãy, các câu trả lời trong khoa học thường dẫn đến những câu hỏi khác. Chúng tôi không cạnh tranh được với các nhà truyền giáo phúc âm, vốn đưa ra những câu trả lời không thể thách thức. Những gì các nhà khoa học có thể làm nếu muốn so sánh với tôn giáo thì cũng giống như trong đạo Phật, tức là chỉ chia sẻ trải nghiệm của chúng tôi và giải thích giá trị của nó. Đó là khoa học vừa rất thú vị, vừa là sự thật. Truyền bá khoa học qua phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay nhấn mạnh đến sự thú vị trong khoa học. Nhưng bên cạnh đó là những sự thật.
Some of those realities can be bleak, such as the predictions of climate models. Others can be exhilarating.
Có những sự thật u ám, ví dụ mô phỏng biến đổi khí hậu. Có những khám phá đầy phấn khích như sóng hấp dẫn mà nhà bác học Albert Einstein đã tiên đoán cách đây 100 năm. Đúng là khoa học tìm ra câu trả lời cho nhiều vấn đề, nhưng sẽ vô cùng sai nếu các nhà khoa học làm cho công chúng sợ hãi. Đã đến lúc các nhà khoa học nên đem đến những câu trả lời với niềm hy vọng bằng cách cho công chúng biết luôn những câu hỏi nảy sinh tiếp theo. Chính việc theo đuổi tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mới sẽ đem đến niềm hy vọng cho công chúng, cho dù là họ đang sợ hãi. Với tâm sự của nhà khoa học Len Fisher, tạp chí khoa học kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Quốc Vinh cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn đến tuần sau.